Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tối.
Mến chào quý thính giả đến với chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý thính giả thân mến, án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện được tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù. Theo quy định pháp luật, người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nếu chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ và có nhiều tiến bộ. Như vậy, về điều kiện thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của án treo được pháp luật quy định như thế nào? Nội dung này chúng tôi xin được đề cập trong phần mở đầu câu chuyện pháp luật hôm nay. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Theo quyết định hình sự sơ thẩm số 02 ngày 19 tháng 1 năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, Phan Quang Đăng Quy bị xử phạt tù được hưởng án treo, đang chịu thử thách tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. Quy bị xử phạt 24 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, nhưng do hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm. Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, Quy đã chấp hành thời gian thử thách quán treo là 2 năm, 1 tháng, 10 ngày. Như điều kiện để được xem xét rút ngắn thời gian thử thách quán treo và thời gian có thể rút ngắn tối đa là bao lâu? Về điều này, luật sư Trần Thị Thùy Dung, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Theo quy định tại khoản 1, điều 89 thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau. Đã chấp hành được 1/2 thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo đã chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, các nghĩa vụ, tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm hoặc lập thành tích trong lao động, bảo vệ an ninh, trật tự, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng. Thời gian có thể được rút ngắn tối đa là 1 năm, mỗi năm được rút ngắn 1 lần, theo quy định tại khoản 2, điều 89. Ngoài ra, tại khoản 3, nếu người được hưởng án treo lập công hoặc bị bệnh hiểm nghèo và có đủ điều kiện quy định đã nêu, thì tòa án có thể rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại.
Xem xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo là việc tòa án quyết định cho người bị kết án tù nhưng được hưởng án treo chấp hành thời gian thử thách với mức ít hơn mức hình phạt của bản án đã tuyên khi có đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định pháp luật. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền yêu cầu rút ngắn thời gian thử thách của án treo? Luật sư Trần Thị Thùy Dung, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Theo quy định khoản 1, điều 90 luật thi hành án hình sự hiện hành thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo.
Ngày 4 tháng 1 năm 2022, cơ quan thi hành án hình sự công an huyện Cờ Đỏ có văn bản số 03 đề nghị rút ngắn thời gian thử thách quán treo cho Phạm Quang Đăng Quy là 6 tháng. Qua đó, hội đồng xét xử xét thấy trong thời gian chấp hành án của Quy luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú, không vi phạm pháp luật trong thời gian thử thách, đóng án phí đầy đủ và thực hiện tốt vai trò của người công dân nơi cư trú.
Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự công an huyện Cờ Đỏ về việc rút ngắn thời gian thử thách của án treo đối với người bị xử phạt tù được hưởng án treo Phan Quang Đăng Quy với thời gian rút ngắn thử thách của án treo là 6 tháng.
Quý thính giả thân mến, ngày 27 tháng 11 năm 2023, Quốc hội thông qua luật căn cước 2023. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và sẽ chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Ngoài ra, luật căn cước còn có nhiều nội dung mới so với những quy định hiện hành liên quan đến căn cước công dân.
Theo đó, điều 46 luật căn cước quy định chuyển tiếp như sau. 1. Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này, công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước. 2. Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024, thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp. 3. Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 2024. 4. Quy định về việc sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân trong các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày luật này có hiệu lực thi hành được áp dụng như đối với thẻ căn cước quy định tại luật này cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật đó được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Bên cạnh đó, luật căn cước quy định thẻ căn cước mới sẽ bỏ thông tin quê quán, nơi thường trú, dân tay, đặc điểm nhận dạng, thay vào đó là thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú của công dân. Bộ Công an mở rộng thêm đối tượng được cấp thẻ căn cước, gồm công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cấp thẻ căn cước theo nhu cầu, công dân Việt Nam không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nếu được cập nhật thông tin nơi ở hiện tại vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Ngoài ra, đây là lần đầu tiên người dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước. Để cấp cho đối tượng này, người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi làm thủ tục thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Đáng chú ý, cơ quan chức năng không thu nhận thông tin nhận dạng và sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.
Cũng từ ngày 1 tháng 7, cơ quan chức năng sẽ cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Đây là giấy tờ tùy thân chứa thông tin về căn cước của người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên. Theo quy định mới này, giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch, thực hiện quyền lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.
Luật căn cước còn quy định bổ sung việc thu thập thông tin sinh trắc học. Theo đó, cơ quan làm căn cước sẽ thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt đối với công dân từ đủ 6 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp khi thực hiện thủ tục cấp căn cước.
Luật mới bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước gồm thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn. Người dân đề nghị tích hợp thông tin vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp thẻ căn cước. Việc sử dụng thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công.
Đáng chú ý, luật còn bổ sung quy định mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử. Căn cước điện tử được cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an tạo lập ngay sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNEID.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài tăm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàn năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu một màng riêng nào. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng nào. Đi lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng
nào. Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.